vừa rồi các nhà nghiên cứu về ngôn ngữ học nói rằng không thời nào mà người ta lại sử dụng nhiều hai từ ngữ, đó là tình yêu. Và người ta sử dụng tình yêu trong rất nhiều lĩnh vực và trong nhiều giai cấp. Không những thế, tình yêu được nhân danh và làm rất nhiều việc. Những người mới quen nhau không có thể nhân danh gọi là yêu. Chắc hẳn nói đến tình yêu thì ở đây nhiều người trong bạn chị em mà cả thứ gì cũng không biết điều. Có một cô giáo kể là mới lớp 5 rồi mà hỏi em biết yêu không, thì em trả lời là cô muốn nói yêu theo nghĩa là tức là cái yêu. Ở đây các bạn nào 12 tuổi biết yêu không được bạn? Người lớn 14 tuổi. Thứ gì 14 tuổi thì yêu gì đây? 16 tuổi để sáng. Người lớn chưa nhiều rồi. 18 tuổi yêu gì đây? Và không luôn. Như vậy là sau dân là đam mê này nhất quyết sức mình đồng chí toàn lợi. Sau khi đẹp ngày 30 tuổi để yêu gì đây? Người lớn cũng chưa biết yêu. Như vậy phải vào cái hồi của Đức Nga Hồng Y mới mở, tức là một cái hồi gọi là Epiphany, tức là một cái hồi Epiphany. Trên 30 tuổi chưa biết yêu. Xem chừng ra người ta sử dụng hai từ tình yêu trong nhiều lĩnh vực và nhiều giai tầng. Đôi khi người ta nhân danh tình yêu này để mà làm nhiều những chuyện mà người ta gọi là yêu. Chỉ thi sĩ Xuân Diệu, một thi sĩ được mệnh danh là tình yêu, ông đã mạnh phát biểu: làm sao giải nghĩa được tình yêu? Có nghĩa gì đâu mỗi buổi chiều, nó chiếm hồn ta bằng nắng nhẹ, bằng mây nhẹ nhẹ gió hiu hiu. Nghe cũng thâm đấy. Xem chừng đó tình yêu cũng dễ không khó một tí nào. Chỉ chiếm hồn ta trong một thoáng qua bằng một chút nắng nhẹ và gió hiu hiu. Phải chăng tình yêu mà ngày hôm nay chúng ta hiểu là thứ tình yêu đó? Và đôi khi người ta còn hiểu một thứ tình yêu mặc kệ là cái gì và hát rất là hay qua giọng ca của ca sĩ Mỹ Tâm. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không thể nối tiếp. Phải chăng là thứ tình yêu đó mà ngày hôm nay chúng ta dành cho nhau? Chắc chắn không phải. Tình yêu mà đến không đợi và đi chẳng không biết thì không được gọi là tình yêu. Và còn nhiều người định nghĩa tình yêu nhưng xem chừng ra người ta vẫn không biết điều. Chuyên gia tư vấn Lý Mai, bà con nói về tình trạng tại sao các gia đình trẻ đổ vỡ và sinh ly dị. Bởi vì là các bạn trẻ không biết nhiều. Do đó chúng ta thấy đây là một lời cảnh báo cho cả một thời gian ngày hôm nay. Mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình, kể cả những anh chị bao nhiêu người tình và đã từng yêu, đang yêu và chưa yêu cũng cần phải suy nghĩ. Chị thi sĩ Hàn Mạc Tử, một thi sĩ chứng danh của Công giáo, ông đã phải thốt lên rằng: ai hãy làm thinh chớ nói nhiều, để nghe dưới đáy hồ reo, để nghe tơ liễu rung trong gió, và để xem trời dài nghiêng nhiều. Vâng, chắc hẳn phải nhờ đến trời, đến Chúa để giải nghĩa tình yêu là gì. Hôm nay Chúa Giêsu trong hành động của Ngài cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một hành động mà không thể tưởng tượng được chỉ xảy ra người đầy tớ mà thôi. Thầy là Chúa mà rửa chân cho các em. chỉ có Đức Giêsu mới là người có đủ thẩm quyền để giải nghĩa tình yêu là gì. Một tình yêu hy sinh, một tình yêu cho đi, một tình yêu không tính toán, không phụ lòng. Nhiều người trong chúng ta thì nói là trời chỉ có Chúa mới yêu được như thế. Trời ơi, tôi là người phàm mắt thịt làm sao mà yêu như vậy? Yêu thì phải có loại cái yêu chứ. Xem chúng ta, chúng ta bắt đầu lạc điệu trong gọi là có yêu rồi. Tình yêu ngày hôm nay Đức Giêsu giải nghĩa cho chúng ta thấy một tình yêu cho đi, một tình yêu cúi xuống rửa chân các môn đệ, cũng là một tình yêu hoàn toàn phục vụ cho mỗi người chúng ta. Chính trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là mạng nhìn, chúng ta không cảm nhận sâu xa tình yêu của cha mẹ suốt cả ngày phải quân quật từ sáng đến tối đi làm ăn. Để đi làm gì? Để chỉ vì yêu thương chúng ta. Nhưng đôi khi chúng ta không cảm thấy đó là tình yêu, bởi vì có một số cái mãi chỉ là yêu theo cách của mình. Yêu là bắt con gái phải theo cách của mình. Nhưng ngày hôm nay Chúa Giêsu dạy một thứ tình yêu không phải theo cách của chính bản thân mình, mà theo cách anh em hãy yêu thương nhau như thầy đã yêu thương anh em. Phải chăng thứ tình yêu đó là một tình yêu xa xỉ trong xã hội ngày hôm nay, một thứ tình yêu không tưởng, một thứ tình yêu mà chúng ta lấy luận rằng thôi tôi là con người không thể thực hiện được? Nhưng chắc hẳn không phải thế. Vẫn có biết bao nhiêu người hy sinh chính mạng sống vì đại nghĩa. Đã có Mahatma Gandhi, một người chủ trương đấu tranh bất bạo động để nói lên tình yêu đồng loại, bảo vệ cho quyền lợi của người dân. Và cũng có một vị mục sư mang về tình người Mỹ đã đứng lên bằng chính mạng sống của mình để bảo vệ cho quyền lợi những người da màu da. Bên cạnh đó còn biết bao nhiêu những người được gọi là anh hùng, mình tây ra căn ta cả cuộc đời chỉ vì yêu. Khi người ta kể về một câu chuyện thì mẹ cúi xuống và chăm sóc cái vết thương cho một anh bị si đan cả mẹ đó. Thế nói là trời ơi, động lực nào mà bà làm như vậy? Và mẹ Teresa trả lời, chỉ vì yêu. Vâng, chắc hẳn thứ tình yêu đó ngày hôm nay chúng ta coi là xa xỉ, nhưng thực sự đó mới là yêu. Và hôm nay hành động của Đức Giêsu trong những câu chuyện tin mừng, đặc biệt trong tam nhẫn thánh này, cho chúng ta thấy một tình yêu tận cùng, một tình yêu hoàn toàn tự nhiên đến độ hiến dâng trên thánh giá. Một thứ tình yêu không đòi quyền lợi về cho mình, một thứ tình gọi tình yêu hoàn toàn nghĩ đến niềm vui hạnh phúc của người khác khi ngài sẵn sàng chỉ treo lên thánh giá để cứu độ nhân loại. Người Hy Lạp nói là bởi vì Thượng Đế không thể chăm sóc con người hết được, nên đã dựng nên các bàn mè để diễn tả tình yêu này của Thượng Đế. Phải chăng các quý ông bà anh chị em, đặc biệt những người làm nghề, chúng ta đã diễn tả điều đó được trọn vẹn theo và thay thế Thiên Chúa hay chưa? Đồng thời mỗi người chúng ta hôm nay nhìn lại hình ảnh của Đức Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một hình ảnh chúng ta rất bình thường thôi, bởi vì năm nào vào mùa trai và phục sinh tam nhật thánh chúng ta đã nhìn thấy và xem chừng các việc đó là việc bình thường của các linh mục rửa chân cho một số người đang diện là tông đồ. Mọi năm thì những gì được rửa chân bất kể kể cả có tông đồ nữa. Năm nay thì chúng ta có thể nói lấy lại truyền thống và cho ra các bạn 12 bạn đại diện cho tất cả quý chúng ta, đại diện cho tất cả nhân loại của chúng ta, để chính vị chủ tế đại diện cho Đức Giêsu cúi xuống rửa chân, một hành động mà hoàn toàn người ta không thể hiểu được. Chắc hẳn hôm nay chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của Đức Giêsu, một cuộc đời luôn luôn rao giảng tình thương, từ việc chính khi Ngài nhìn thấy những người nghèo khổ ở trong cuộc đời, người mù thì được xem thấy, người què thì đi được, người liệt thì nghe được, người câm thì nói được, và người chết thì sống lại. Ai cho chúng ta biết hết? Ai cho chúng ta thấy Giêsu là con người tuyệt vời của quảng đại? Và chính Đức Giêsu còn nói, anh em nên làm việc này và nhớ đến tôi. Chúng ta cũng lặp lại được hai ngày, chúng ta cũng nói được như Giêsu. Nhưng tự hỏi, mỗi người chúng ta đang cùng với Đức Giêsu bước lên đồi Golgotha, đang cùng với Đức Giêsu đi vào trong phước tiểu ly, và chúng ta dừng lại ở đâu? Hay chúng ta có cùng với Chúa rửa chân cho anh chị em của mình hay không? Hay cùng với Chúa bước lên đồi Calvario trong ngày mai mà chúng ta tự nhiên? Mỗi người chúng ta khi tham dự thánh lễ, đặc biệt ăn nhậu tuần qua này, chúng ta hãy suy nghĩ lại cách yêu của mình, chúng ta hãy suy nghĩ lại từng hành động chọn lựa, từng lời nói của mình. Phải chăng là những lời nói chọn lựa mang sáng dấp của tình yêu? Chỉ có một tình yêu vui xuống, một tình yêu dường như là hoàn toàn quên mình, một tình yêu cho đi như vậy mới đủ diễn tả tình yêu của Thiên Chúa mà thôi. Chúng ta tha thiết xin Chúa cho mỗi người chúng ta khi tham dự đặc biệt tam nhật tuần qua này, chúng ta nhìn hình ảnh yêu thương của Đức Giêsu, một hình ảnh mà chúng ta thiết tưởng là không thể theo Ngài được. Chúng ta cũng soi theo Ngài một phần nào đó để có thể thực hiện như Ngài đã nói. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta cũng can đảm để chúng ta có thể thực hiện sự lòng yêu thương của Ngài, để mỗi người chúng ta mỗi một ngày bước theo Chúa thật gần hơn và thật xa hơn.